Cho nên tại sao lại kinh nêu ra là hai vị này để làm gì? Mà phải nói với định tự tại Vương Bồ Tát. Muốn có định tự tại thì sự hiện hữu của định tự tại Vương thì phải đề cập đến hai vấn đề. Đó là vấn đề nhất thiết trí và hao nhất thiết trí thành tựu Như Lai, và vị thứ hai là Địa Tạng Vương. Như vậy thì cái nhất thiết trí tức là trí biết tổng tướng của các pháp nhân tâm hiện hành á, thì phải có Địa Tạng, phải có sự hiện hữu của Địa Tạng. Trong cái hiện hành trong từng niệm á, là coi như phải giải tỏa, không phải giải tỏa để làm chi? Nghĩa là có dựa trên căn bản nhất thiết trí thì Địa Tạng Bồ Tát phải lận đận nhiều phen, phải lận đận nhiều phen vào địa ngục để đưa chúng sanh ra khỏi địa ngục. Nhưng mà sở dĩ chúng sanh sở dĩ quằn đi quằn lại như vậy á, là bởi vì bởi vì sao là mình biết rồi, tức là bởi vì mình có nhiều khi mình muốn bỏ nhưng mà bỏ không được, thì cái chuyện đó là phải có Địa Tạng và lận đận. Cho nên phải nói là có hai cái lối tu, nhưng mà thật sự không phải hai lối tu mà hai cái vấn đề đặc trưng. Đó, hai cái vấn đề đặc trưng cần phải trong cái không, trong cái khi mà gọi là muốn đưa mình, muốn đưa chúng sanh á, cái chúng sanh tâm á mà đến chỗ giác ngộ và giải thoát á, thì phải nói đến, phải nói đến nhất thiết trí thành tựu Như Lai, phải nói đến Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta tới cái phần đó, hôm nay chúng ta tới cái phần đó, tức là nói đến nhất thiết trí. Lại vô lượng vô số kiếp về thời trước có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Quan Mục Như Lai. Đó. Như vậy thì chúng ta biết rồi, muốn giải thoát được, muốn giải thoát được cái chúng sanh tâm, muốn giải thoát được nghiệp cảm của chúng sanh tâm, tức là làm cho chúng sanh chiêu cảm và dẫn đến sanh tử luân hồi ở trong sáu nẻo đó, thì chúng ta phải sao? Thứ nhất phải giữ tâm an định, và giữ tâm an định, muốn giữ tâm an định thì phải có hai cái phương cách đặc trưng, là phải biết rõ tổng tướng của tất cả các pháp, và phải ngay phải độ thoát những ý niệm mà có thể rơi lọt vào sáu nẻo luân hồi ngay trong cái đương niệm hiện tiền đó, tức là phải chịu khó lặn lội vào địa ngục đưa cái chúng sanh đó ra. Tức là hai cái phương cách đó là chúng ta phải có. Tức là tôi tóm tắt lại đơn giản như vậy. Hôm nay chúng ta là đó, để tiếp tục hôm sau thì chúng ta lại đưa ra một cái vấn đề khác. Đưa ra vấn đề đó rồi thì Đức Thế Tôn lại đưa ra một vấn đề khác. Vấn đề thứ hai là vô lượng vô số kiếp về trước có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp trong đời mạt pháp có một vị La Hán phước đức hơn đầy đủ, luôn luôn để cứu độ chúng sanh, vân du để hóa độ chúng sanh. Vì La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục, nàng thiết lập thức ăn để cúng dường La Hán. La Hán đó thọ cúng dường rồi nói hỏi nàng muốn ước muốn gì. Quang Mục thưa rằng: thần mẫu tôi đã qua vãng, tôi làm việc phước đức để cứu thần mẫu tôi, nhưng chẳng rõ thần mẫu tôi phát sanh vào chỗ nào. Rồi hôm sau chúng ta sẽ phân tích cái phần đó, bởi vì cái bộ kinh này rất là, cái phẩm này rất là dài, mà cái bộ kinh này cũng khó mà nhận lắm. Thì như vậy có vị nào thắc mắc cái gì thì cứ hỏi, rồi hôm sau chúng ta tiếp. Bởi vì cái này là hai buổi, cái phần cái phẩm này thì mất hai buổi. Chúng ta hồi hướng nhé.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tiếp theo cái phẩm thứ tư đó là nghiệp cảm chúng sanh. Hôm bữa trước chúng ta đã nghe rằng, đã nghe Đức Thế Tôn đã bảo với Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát lắng nghe vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước trong cái thời mà gọi là đức nhất thiết trí thành tựu Như Lai, khi mà chưa làm vua, sau khi chưa xuất gia thì ngài làm vua một nước nhỏ, kết thân với vua nước láng giềng. Khi mà chưa xuất gia, ngài làm vua một nước nhỏ, kết thân với vua nước láng giềng. Cả hai vị này á, lập cái nguyện tu 10 cái hành lành để mà làm lợi ích cho chúng sanh. Một vị phát nguyện là sớm thành Phật để mà độ chúng sanh. Một vị phát nguyện á, là độ hết chúng sanh rồi nó sẽ thành Phật. Thì chúng ta đã triển khai cái phần đại sanh. Như vậy thì với cái ý nghĩa là trước hết đó, là chúng ta phải biết rõ, phải làm sao để mà đi tu, thì làm thế nào để dùng cái trí tuệ. Tức là cái điều quan yếu, muốn giải thoát thì phải giác ngộ. Muốn giải thoát á, tức là phải giác ngộ. Cho nên kêu là đạo Phật á, tức là đạo hướng dẫn cho con người giác ngộ và giải thoát. Thì giác ngộ ở đây tức là sao? Tức là nhận ra được cái bản thể, cái thật tướng của các pháp. Đó gọi là vị tôi nguyện niệm thành Phật trước đó, phải không? Tôi nguyện sớm thành Phật. Nhưng mà khi mình nhận ra được, rõ được cái bản thể, cái chân thật tướng của các pháp rồi, thì mình phải hành như thế nào để nó phù hợp với cái bản thể như. Như vậy tức là mình luôn luôn phải xả bỏ cái tự ngã, tức là xả bỏ cái ta và cái của ta. Mà xả bỏ cái ta và cái của ta tức là Địa Tạng Vương Bồ Tát, mình làm chủ được tâm địa của mình, gọi là U Minh Giáo Giáo Chủ, tức là làm chủ được mọi cái tâm niệm mê muội của mình, mà làm chủ được trong mọi tình huống. Trước nhất là phải có trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ không phải là cái trí tuệ rỗng suông, tức là không phải mình chỉ có một cái sự hiểu biết rỗng suông, mà phải có cái hành tướng xứng hợp với cái gì, với cái trí tuệ đó. Thế là thường nói à, mô Phật bạch sư phụ là con biết là tất cả các pháp đều là như huyễn, con biết rằng tất cả các pháp đều là như huyễn, nhưng mà nhưng mà là mệt lắm á, nhưng mà con không thể chịu được, nhưng mà con không thể nào bỏ qua được. Biết tất cả các pháp là như huyễn mà, nhưng mà con không thể bỏ qua được, vì như vậy biết chị đó. Như vậy thì ở đây là trước hết là phải nhận ra tất cả các cái pháp tướng đều là như huyễn, mà thực hành đúng với cái như huyễn đó là một vấn đề khó. Nói như vậy cũng chưa hiểu Đức Thế Tôn mới thí dụ nữa. Ví dụ như vô lượng vô số, vô lượng vô số kiếp về trước có Đức Phật hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Trong cái thời kỳ mạt pháp á, thì có một vị La Hán có đầy đủ phước đức để cứu độ chúng sanh. Nhân cái vị La Hán đã đi văn du thì có gặp một người nữ tên là Quang Mục. Người này á là thiết lập thức ăn, tức là thiết lập những thức ăn, những cái tài vật, những cái tịnh vật để cúng dường cho cái vị La Hán đó. Khi mà vị La Hán thọ dụng cái cúng dường đã xong rồi thì mới hỏi nàng Quang Mục đó rằng nàng muốn ước muốn gì, nàng có những cái ước muốn gì. Thì Quang Mục mới thưa rằng ngày mà cái thân mẫu tôi quá vãng, thì tôi làm việc phước đức để cứu thân mỗi tôi. Tức là ngày mà thân mỗi tôi mà gọi là coi như là tịch đó, không? Ngày thân mỗi tôi chết đó, tôi có làm cái chuyện phước cứu thân mẫu tôi, nhưng mà không biết rõ là thân mẫu tôi đã phát sát sanh vào chốn nào. Là hắn nghe qua mới đem lòng thương. Ngài liền nhập định xem thấy bà mẹ của Quan Mục là đọa vào chốn địa ngục. Nhiều sự khổ. La Hán mới hỏi Quan Mục rằng thân mẫu của nàng lúc sanh tiền đã làm những cái gì mà nay lại phải đọa vào trong địa ngục như thế. Quan Mục thưa rằng thân mẫu tôi lúc sanh tiền là chỉ ưa ăn thịt, chỉ thích ăn thịt cái loài cá cạnh, phần nhiều là hay ăn cá cạnh, không, cá tạch con, hoặc là chiên, hoặc là nấu, hoặc ăn cho thỏa thích. Nếu mà tính đến á, cái số cá mà bà ăn á, thì thờ đến không nghìn muôn, không thể nào tính hết. Cứ xin tôn giả đem làm từ mẫn chỉ bày cho cái phương cách để cứu thân mẫu tôi. La Hán mới, vị La Hán đó mới thương xót, mới chỉ bày. Ngài khuyên Quan Mục rằng, ngươi phải đem cái lòng chí thành, niệm đức thanh tịnh liên qua một Như Lai, đắp vẽ hình tượng của Ngài, niệm đức thanh tịnh liên qua một Như Lai, rồi đắp vẽ hình tượng của Ngài, thì kẻ còn người mất đều được phước báo. Quan Mục nghe xong liền xuất tiền của họa hình tượng Phật đó rồi cúng dường, tỏ ra cung kính, khóc than, chiêm ngưỡng, đảnh lễ Phật. Cung kính này, khóc than này, chiêm ngưỡng này, đảnh lễ Phật này. Ngay đêm đó thì nàng Chiêm Bao mới thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như núi Tu Di. Ngài phóng đại quang minh và bảo Quan Mục rằng, mẹ ngươi chẳng bao lâu nữa sẽ thác sanh vào nhà của ngươi. Vừa khi biết đói lạnh, tức thì biết nói. Ngay sau đó, trong nhà đứa tớ gái liền sanh ra một đứa trẻ thơ chưa đầy 3 ngày, đã biết nói. Trẻ thơ buồn khóc nói với Quan Mục rằng, tức là ngay mà khi mà cái đêm mà ngài mà nàng là cung kính rồi khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật đó, thì thấy thân sắc vàng của đức thanh tịnh liên qua một Như Lai, phóng đại quang minh bảo Quan Mục rằng, mẹ ngươi chẳng bao lâu thì sát sanh vào nhà ngươi, khi vừa biết đói lạnh, tức là biết nói. Ngay sau đó, trong nhà có đứa tớ gái sanh được một đứa trẻ thơ, rồi chưa đầy 3 ngày thì biết nói. Trẻ thơ buồn khóc nói Quan Mục rằng, nghiệp duyên sanh tử phải chịu lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở trong chốn u tối, từ khi vĩnh biệt người, tôi đọa vào đại địa ngục, nhờ phước lực của người nên nay thọ sanh làm kẻ hạ tiện. Hạ tiện tức là kẻ mà gọi là tuy tiện thấp kém, lại mạng sống ngắn ngủi, năm lên 13 tuổi, lại xa vào ác thú. Ngươi có cái phương thức gì khiến tôi được thoát khỏi cảnh khổ đó không? Quan Mục nghe trẻ thơ nói biết ngay lại mẹ mình, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng nghẹn ngào mà nói với trẻ thơ của người đứa của người tớ gái rằng, đã là mẹ của tôi, ắt phải tự biết tội của mình đã gây ra mà bị đọa vào ác đạo. Trẻ thơ của đứa tớ gái mới đáp rằng, một là giết hại sinh vật, hai là chê bai nắng nhiếc, do hai cái nghiệp này nè mà thọ khổ đau. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho thì ít phải theo ác nghiệp đó mà chưa được giải thoát. Quan mục hỏi rằng tội báo tâm chốn địa ngục thế nào? Trẻ thơ của tớ gái đáp rằng những việc tội khổ tâm chốn địa ngục nói ra bất càng thêm bất nhẫn, dù rằng trăm nghìn năm cũng không nói hết được. Quan mục nghe xâm lệ nhỏ đầm đề, than khóc đau xót, nguyện giữa hư không rằng nguyện cho thân mẫu tôi thoát địa ngục hết khi hết năm 13 tuổi, không còn tạm tội, đến cả không còn đọa vào chốn ác đạo nữa. Nguyện thập phương chư Phật thương xót chứng minh cho lòng thành của con, vì mẹ mà phát nguyện rộng lớn. Nếu thân mẫu tôi xa lìa chốn tam độ và hạ tiện, cho đến thân gái cùng kiếp cũng con không chịu quả báo nữa. Rồi đối với trước tượng thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, lời thệ nguyện rằng từ ngày nay về sau, đến hàng nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào còn có địa ngục, cũng có ba, còn có ba ác đạo mà chúng sanh phải đọa tội khổ nơi đó. Tôi nguyện là cứu vớt họ thoát khỏi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Những kẻ mắc phải tội báo như vậy đã được thành Phật, sau đó tôi mới thành bậc chánh đẳng chánh giác. Đây là thệ nguyện xâm mục. Quan mục liền nghe tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Quan Mục Như Lai dạy rằng: này quan mục, ngươi có tâm từ mẫn vì mẹ mà phát lời thệ nguyện rộng lớn, thật là lần thấy đã quan sát thấy mẹ ngươi lúc hết 13 tuổi bỏ báo thân này thác sanh làm người phạm chí sống lâu trăm tuổi, hậu báo lại vãng sanh được cõi nước vô ưu, thọ mạng số kiếp không thể tính kể, lúc sau bà sẽ chứng thành Phật quả rộng độ nhân thiên, số đông hơn số cát sông Hằng. Phật mới bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng vị La Hán phước lành độ cho quan mục thở ấy chính là vô tận ý Bồ Tát, thân mẫu của quan mục chính là giải thoát Bồ Tát, còn quan mục chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nhiều kiếp lâu xa thở quá khứ, ngài Địa Tạng vì lòng từ mẫn phát ra hằng hà sa số lời nguyện để cứu độ chúng sanh. Đó. Trong đời vị lai, nếu có trẻ trai gái nào không làm điều lành lại làm điều ác, đến cả không tin nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngửi lưỡng thiệt ác khẩu hủy bán đại thừa, những chúng sanh tạo ác nghiệp như thế tất đọa vào ác đạo. Nếu gặp hoàn thiện trí thức khuyên bảo, chỉ khoảng phải mong tay biết quay quy với ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì những chúng sanh đó liền được thoát đau khổ khỏi ba ác đạo. Và nếu có kẻ chí tâm quy kính chiêm ngưỡng đảnh lễ khen ngợi cúng dường hương hoa y phục các thứ trong bảo vật thực ăn uống, thời kẻ đó trong trăm nghìn ức kiếp thường ở cõi trời hưởng sự vui thù thắng vô diệu. Nếu gặp thiên phước hết sanh chúng nhân gian, trăm nghìn kiếp thường vẫn ở ngôi vị đế vương, nhớ được cội nguồn nhân quả các đời trước của mình. Định Tự Tại này, Định Tự Tại Vương Địa Tạng Bồ Tát không thể nghĩ bàn với cái đại oai thần lực làm nhiều việc lợi ích cho chúng sanh như thế, nên các ngài là những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này và lưu bố truyền rộng ra. Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát đánh Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, quý xin Phật chớ lo lắng, nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều nương oai thần Phật mà tuyên truyền rộng rãi kinh này ở Diêm Phù Đề để lợi ích cho chúng sanh. Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch Phật xăm chấp tay cung kính lễ Phật và lui ra. Thì hôm nay chúng ta nghe đến với phần đọc. Ở trong cái phần vừa nêu ra thì Đức Thế Tôn đã một lần nữa chỉ rõ cái tâm thể của chúng ta. Tức là đã minh chứng ra lần thứ nhất, lần cái trước đây đã minh chứng rằng muốn giải thoát trước nhất phải có nhất thiết trí, tức là cái vấn đề quan yếu nhất là cái duy tuệ thị nghiệp, tức là trí tuệ là sự nghiệp. Khi mà chúng ta đã có trí tuệ rồi á, thì chúng ta phải hành xử đúng với cái trí tuệ đó. Và tất cả các cái vị thiền sư xưa nay á, ví dụ như là cái thiền phái của Tỳ Ni Đa Lư Ki hay là thiền phái của Vô Ngôn Thâm, tất cả các cái thiền phái đó cũng dựa trên căn bản gọi là căn bản trí tuệ. Chứ không phải là ngồi cái là mình giải thoát. Không phải mình ngồi làm thinh đó rồi chỉ là tôi ngồi thiền là để tôi đây giải thoát. Lấy cái gì giải thoát nếu không nói đến cái chữ giác ngộ? Tức là nếu mình không nói đến cái chữ giác ngộ thì mình lấy cái căn cứ nào để giải thoát? Mà giác ngộ là gì? Tức là sự liễu, không? Liễu tuyệt. Và sự gọi là coi như là minh liễu, chữ giác ngộ đây tức là minh liễu, sáng suốt và liễu tuyệt tất cả mọi pháp. Vì mình sáng tham, vì mình sáng suốt, mình liễu tuyệt được chân tướng của các pháp, cho nên tâm của mình không bị cuốn hút bởi những huyền pháp, cho nên gọi là thiền. Thiền là ngoài lìa tướng, tâm không loạn. Cái chữ thiền định mà được giải được nghĩa là định nghĩa một cách nôm na là ngoài lìa tướng, tâm không loạn. Đó. Thì khi mà Đức Thế Tôn đã ví dụ là nhất thiết trí thành tựu, không nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Mà khi mà chưa xuất gia thì làm vua một nước nhỏ, kết thân với một vua nước láng giềng thì chưa xuất gia. Xuất gia đây tức là nói như vậy thì chúng ta rõ biết, tức là coi như chưa ra khỏi phiền não, chưa ra khỏi cái điên đảo, chưa ra khỏi cái vọng tâm điên đảo, chưa ra khỏi được cái phiền não và chưa ra khỏi được những sự thúc bách của tâm. Thì đương nhiên là sao? Là phải nguyện thành Phật trước. Nguyện thành Phật trước có nghĩa là nguyện làm sao cho mình được phát sinh trí tuệ. Chứ không phải mình nguyện thành Phật trước, tức là mình nguyện kiếm cái ghế Phật để mình ngồi. Thành Phật ở đây tức là thành Phật vô thượng, chánh đẳng chánh giác, tức là sao? Đúng trên đỉnh cao của trí tuệ. Làm sao mà mình nhận, mình tu hành, mình tinh tấn làm sao để cho cái gì? Để cái mặt trời huệ của mình tự chiếu. Tâm địa vượt thông huệ nhật tự chiếu, tức là làm sao để cái mặt trời trí tuệ mình chiếu sáng lại. Nó không còn nằm ở trong cái tự ngã, không? Hẹp hòi. Cái trong cái tự ngã mà gọi là đen tối hẹp hòi, bỏ ra, bỏ. Không còn có cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét. Bởi vì mình cứ có cái ta và cái của ta đâu. Thì ngày hôm nay á, khi mà đã ví dụ như vậy rồi, thì ở đây Đức Thế Tôn lại thêm một cái ví dụ nữa là có vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp về trước có Đức Phật hiệu là thanh tịnh liên qua mục Như Lai. Chữ thanh tịnh liên qua mục Như Lai là biết là mục ở đây tức là con mắt, khác con mắt ông đó hoa sen rực rỡ trong sáng. Như vậy thì bổn gốc của ta là thanh tịnh và trong sáng, không nhiễm trần. Thế này gọi là thanh tịnh liên qua mục Như Lai, tức là cái bản thể không sanh không diệt, thanh tịnh trong sáng, không nhiễm một mảy trần, thật tê lý địa bất khả nhiễm trần. Nhưng mà trong thời kỳ mạt pháp, nói chữ mình dụ vào chỗ trong thời kỳ mạt pháp, tức là cũng giống như cái vụ trước là chưa xuất gia. Trong cái thời kỳ mạt pháp á, trong cái thời kỳ mạt pháp tức là sống trong cái tầng lao nhơ nhiễm đó, thì có những ý niệm đó, nghĩa là có những ý niệm la hán, có một vị la hán phước đức cứu độ chúng sanh. Tức là nếu mà trong cái đương niệm hiện tiền á, mình gọi là vô cái chữ vị La Hán này á, thì sau Đức Phật có nói rằng à, Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Phương rằng vị La Hán có đầy đủ phước lành, độ quan mục thở đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Như vậy nếu mà chúng ta trong ngay trong cái đương niệm hiện tiền biết rõ được mình cái bản thể là thanh tịnh, là trong sáng như thanh tịnh liên quan một Như Lai, nhưng mà ngay trong đương niệm hiện tiền đó không, dùng cái ý tưởng thẩm sâu gọi là vô tận ý. Vô tận ý tức là nếu chúng ta dùng ý tưởng thẩm sâu ở nơi đó không, thì chúng ta có thể sao, có thể vân du qua độ chúng sanh. Có nghĩa là chúng ta dùng ý tưởng thẩm sâu thấy cái, thấy nơi cái thể tâm thanh tịnh vô niệm vô trụ vô chấp ở nơi cái chỗ vô sanh đó, tức là La Hán. Cho nên đó mà nếu chúng ta đã đắc được cái pháp đó, tức là hóa độ được chúng sanh, tức là chúng ta hóa độ được chúng sanh tâm. Còn gặp người nữ tên là Quang Mục, nhưng mà đây là chúng trong thời kỳ mạt pháp, cho nên đầy dẫy những sự đầy dẫy những cái trược. Mặc dầu con mắt của chúng ta đã sáng, nhưng mà con mắt sáng này nhưng mà vẫn nhiễm trước, cho nên gọi là người nữ tên là Quang Mục. Nữ tức là biểu trưng cho sự nhiễm, ái nhiễm. Như vậy thì ai là người độ cái người nữ ái nhiễm này, tức là người nữ mà có con mắt sáng nhưng mà vẫn còn ái pháp, vẫn còn ái ngã và vẫn còn ái pháp. Mặc dầu con mắt sáng nhưng mà vẫn chưa phải là con mắt này, chưa phải là huệ nhãn, chưa phải là pháp nhãn. Nếu chúng ta đạt đến cái chỗ huệ nhãn, đạt đến cái chỗ pháp nhãn thì chúng ta sẽ đạt đến cái chỗ vô sanh, tức là giống như La Hán đó. Cho nên là nghĩa là coi như là nghĩa là Quang Mục đó chi thiết nàng, chi thiết thiết lập những cái tịnh tài tịnh vật để cúng dường La Hán, tức là mặc dầu là có ái nhiễm nhưng cặp mắt này đã gặp thiện hữu tri thức, đã gặp một niệm tâm sáng thanh tịnh, do đó đã quay về, đã có cái dịp gọi là nghĩa là chợt đại thừa tâm phát khởi, quay về với cái nguồn tâm của mình. Mà khi quay về với nguồn tâm của mình thì gọi là cúng dường La Hán. Mình đọc như vậy tức là nhiều khi mình không nhận ra, tức là đọc trong cái đoạn kinh này, tức là chúng ta thấy cái sự là đương nhiên. Trong thời kỳ mạt pháp có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh, vạn du để hóa độ. Vị La Hán này gặp một người nữ tên là Quang Mục, nàng thiết lập thức ăn để cúng dường La Hán. La Hán thọ cúng dường xong, nói nàng ước muốn gì? Ước muốn gì? Nàng Quang Mục mới thưa rằng ngày thân mẫu tôi quá vãng làm cái việc phước đức. Tôi có làm việc phước đức để cứu độ thân mẫu tôi, nhưng chẳng biết rõ thân mẫu tôi sát sanh vào đường nào. La Hán nghe xong đem lòng bi mẫn, liền nhập định xem thấy bà mẹ của Quang Mục đã đọa vào chốn ác đạo, tức là cái căn cội đáng lẽ là đi đến chỗ giải thoát. Không, cái căn cội đó, thân mẫu của Quang Mục chính là giải thoát Bồ Tát. Thân mẫu của Quang Mục chính là giải thoát Bồ Tát. Như vậy thì Quang Mục đó là chỉ cái nào? Chỉ là cho con mắt sáng nhưng mà còn mang đầy dẫy tính chất ái nhiễm, cái cội căn chưa được giải thoát hoàn toàn. Cho nên ở đây nói rõ định vị La Hán phước đức đó, đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Thân mẫu của Quang Mục đó chính là giải thoát Bồ Tát. Như vậy thì Quang Mục là cái gì? Tức là cái niệm khởi hiện tiền. Nhưng mà cái niệm khởi hiện tiền này á, nó mang cái dáng dấp của còn có cái vô minh. Nó mang cái dáng dấp của ái nhiễm, mà ái ngã và ái pháp. Nhưng mà nếu chúng ta dùng ý tưởng thấm sâu á, chúng ta mới nhận ra được cái bộ mặt thật của chúng ta là thanh tịnh tâm sáng. Cho nên phải nhờ cái ý tưởng thẩm sâu đó mà đưa cái ái niệm đó, đưa cái ái
ái ngã ái pháp đó trở về với cái chân tâm của mình. Do đó cho nên gọi là Quang Mục đã thiết tha dùng tịnh tài tịnh vật để cúng dường La Hán. Đó, thì chúng ta nắm cái ý đó rồi. Như vậy thì ba mẹ tức là nói đến cái tham, tức là nói đến cái gì, cái bổn gốc của mình, nói đến cái chỗ là an nhiên tự tại của mình. Mình muốn tu hành có trí tuệ bằng cách nào nữa thì mình muốn đạt đến cái chỗ giải thoát. Nếu mà muốn giải thoát thì phải giác ngộ. Mà giác ngộ ai? Giác ngộ Quang Mục đó. Quang Mục đó nếu đây là giác ngộ thì phải không, phải nhờ đến cái gì? Những ý niệm vô sanh á, tức là không, sanh khởi nhưng mà không trụ, không chấp. À, rồi khi mà đó thì trở về với cái bản thể thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. Như vậy thì cái ví dụ này nó có một hệ thống rõ ràng. Đó. Thân mẫu tôi lúc sanh tiền thì ưa ăn cá, ưa ăn cá tạnh, tạnh không? Lại ăn thường là ăn cá tạnh con, nào là chiên, nào là nấu, nào là xào. Như vậy thì cái gì đó? Như vậy thì cái tội lớn nhất mà tôi lăn trong cái vũng lầy sanh tử, mà cái phát khởi một cái xấu ác nhất là tội sát vậy, sạch sạch. À, cho nên trẻ thơ của đứa tớ gái đó mới đáp rằng một là giết hại sanh vật, hai là chê bai mắng nhiếc. Như vậy là thân nghiệp và khẩu gì? Khẩu nghiệp. Ở đây tôi không nói ý nghiệp, ý là Quang Mục rồi. Nhưng mà nó là nói thân nghiệp và khẩu nghiệp. Đó, cho nên La Hán xót thương chỉ bày cái phương tiện. Ngài khuyên Quang Mục rằng, ngươi đem lòng chí thành, chí kính, niệm đức thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. Tức là nếu mà ngươi đã chí thành, chí kính thì luôn luôn niệm thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. Có nghĩa là nếu mà ngươi muốn cứu mẹ ngươi á, thì phải luôn luôn muốn được giải thoát á, muốn được giác ngộ á, thì ngươi phải chí thành niệm thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. Tức là con mắt đó phải là con mắt Phật á, gọi là Phật nhãn, phải hình thành cho được Phật nhãn, mà Phật nhãn đó chính là thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. Quang Mục nghe xong liền xuất tiền của họa tượng cúng dường. Không phải là một sớm một chiều mà mình là được cái thanh tịnh liên quan mục Như Lai đâu. Nghĩa là phải xả bỏ cái ta và cái của ta, cho nên xuất tiền của rồi họa tượng cúng dường, tỏ lòng cung kính, khóc than, chiêm ngưỡng, đảnh lễ tượng Phật. Thì giờ cái này là mình làm được, làm chưa được, tức là mình chưa bao giờ mình khóc than, mình chưa bao giờ mình đảnh lễ, nghĩa là mình tu lai rai. Tu cho kiểu mình là tu lai rai, ví dụ nghe pháp là nghe lai rai vậy thôi, chứ chưa có gọi là chí thiết á, gọi là cái tâm mà chí thiết cầu giải thoát là chưa có. Đó. Chưa có. Thí dụ như mình chiêm ngưỡng Phật chẳng hạn, mình chiêm ngưỡng cũng lai rai, tức là chiêm ngưỡng lai rai. Mình nghiên cứu kinh điển cũng nghiên cứu lai rai đó. Thế chứ chưa có cái gì gọi là chí thiết. Cái người mà gọi là coi như mà chí thiết đó, họ học kinh điển khác mình, học khác, họ rất là coi như là họ cho như là ngập ngà như châu báu, còn hơn tất cả những cái thứ gì mà họ kiếm được ở trên thế gian này á, mà họ kiếm được, nghĩa là nói chung họ tôn, họ trân trọng, họ cung kính, họ cúng dường cái gì, trân trọng, cung kính, cúng dường, quy ngưỡng cái gì, tức là quy ngưỡng chân tâm, tức là bằng cách là suốt ngày họ phải tu di đạo, suốt ngày họ phải thực hành đúng nhân pháp. Còn mình thì chưa, gọi là chưa đến nỗi mình khóc than, chưa đến nỗi mình tương tư. Tôi nói chưa đến nỗi mình tương tư. Đối với kinh điển thì mình còn mặc kệ, tức là mình chưa tương tư. Đó. Đã vậy là nhiều khi mình còn ý là cái chuyện đó tôi nghe nhiều rồi. Chuyện đó nghe nhiều rồi. Ví dụ bây giờ mình thấy cái chữ viết cái chữ Phật, mình thấy viết cái chữ Phật, nhưng mà thấy viết lại cái chữ đó tôi nhìn thấy nhiều rồi, nhưng mà bảo bây giờ tới cái đụng tới cái lúc mà người ta nhờ mình viết cái chữ Phật đó thì mới không được. Thấy tức là thấy mình biết rồi, thấy biết chữ Phật ai mà không biết, giờ mới tôi biết chữ Phật liền. Bởi vì trong phim tôi thấy mấy ông thầy ở Thiếu Lâm mang cái mũ trên đầu để chữ Phật. Mà chữ Phật ở trong chùa tôi cũng thấy, mà chữ Phật là ai là không biết. Nhưng mà khi đó mình viết dùm cái chữ Phật, mình từ chối, không dám biết. Bởi không biết đúng không, nét của mình biết cái quẹo quẹo không, biết không được. Vuốt mà để đem về người ta cắt ra người ta thờ cái chữ đó thì không dám. Đấy, nếu nói phải tìm một vị thầy mà chuyên viết chữ Nho hay là chuyên viết chữ Hán á, mà họ viết tay á thì họ mới viết được. Còn tôi thì xin lỗi là tôi viết không thạo. Như vậy thì rõ ràng là mình cũng thấy, cũng nghe, cũng hiểu rõ kinh điển, nhưng mà tới cái chừng mà lúc mà sân si nổi lên á thì mình mà sân si nổi lên thì mặc kệ sân si, đâu có dính gì mình đâu. Cái khi mình nổi sân lên, khi mình nổi bực mình lên thì coi như mình đổ được. Nhưng mà tức là mình không có chí thiết. Do đó cho nên nói là tỏ lòng cung kính khắp thang chiêm ngưỡng đánh lễ. Không có cái chuyện đó. Tức là thí dụ như bây giờ nói là thì mỗi buổi chiều 5 giờ rồi mình vào mình công phu chiều, hay mình vào mình để mình tụng kinh hay niệm Phật, hay là nghe băng giảng, hay mỗi buổi sáng 3 giờ sáng mình thức dậy để mình nghe băng giảng, hay mình nghe cái mấy cuộn băng giảng, rồi mình chiêm ngưỡng Phật, rồi mình ngồi thiền quán này khác cái nọ, nhiều khi là không có, lâu lâu mới một lần thôi. Tức là mình vẫn có cái chỗ mình giải đãi, mình mới giải đãi như thế. Và nếu có thì có lai vai, tức là giữ chừng, nghĩa là có tu giữ chừng. Cho nên hết chuyện gì mà nó ập tới một cái là đương nhiên mình nổi gọi là lục tặc á, người ta kêu là gọi tam tành lục tặc á. Nếu là mình có thể là mình nói gió lên, mà mình không thể kiểm soát được. Cho nên ở đây nói là ngay trong cái đêm đó, nàng chim bao thấy thân Đức Phật sắc vàng chói như núi Tu Di. Cái này là nàng chim bao đó. Nói chung là nàng đã chiêm ngưỡng, đã khóc than, đã đánh lễ rồi, mà trong đêm đó chỉ có nghĩa là khi mà nàng chim bao á mới thấy thân Đức Phật sắc vàng chói như núi Tu Di. Tức là cũng chỉ thấy là thấy, nghĩa là mường tượng á, gọi là thấy một cách mường tượng, dùng gọi là hết sức trí thành rồi mà thấy mường tượng, thấy một cách nghĩa là không, nghĩa là nói như là thấy trong mộng á, tức là thấy một cách không rõ ràng. Ngài phóng đại quang minh bảo quan một rằng: mẹ ngươi chẳng bao lâu nữa sẽ thác sanh vào nhà ngươi, khi vừa biết đói lạnh tức thì biết nói. Khi vừa biết, không biết đó, nghĩa là biết đói biết lạnh tức thì biết nói. Đứa trẻ nó sinh ra là nó đã vừa sinh ra vừa lọt lòng là biết rồi. Nhưng cái biết đó không phải như cái biết cái đứa trẻ nó lâu lâu ngày lâu tháng đâu, nhưng mà mới vừa sinh ra là đã biết nói, tức là nói chung là đã phát khởi, tức là trong đó vừa có ý, vừa có thân, vừa có khẩu. Và ở đây nói đứa trẻ tức là còn cái mang cái tính cách là sao, là tức là còn mang cái tính cách non dại. Mà mang cái tính cách non dại thì đương nhiên nó vẫn nằm ở trong cái ha, ở trong cái vẫn còn nằm ở trong cái nhà lửa tam giới đó. Như vậy thì trong cái nhà lửa tam giới này là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp nó nảy sinh ở trong cái nhà lửa tam giới đó. Cho nên là nghiệp duyên sanh tử phải chịu lấy quả báo. Mà chưa đầy 3 ngày đứa trẻ đã biết nói, buồn khóc nói với quan mục rằng: nghiệp duyên sanh tử không phải chịu lấy quả báo. Tôi là mẹ của ngươi, đó là mẹ của ngươi, nhưng mà lâu nay ở trong chốn u đồ, từ khi vĩnh biệt người tới đọa vào chốn địa ngục, nhờ phước lực của người nên nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, tức là nghĩa là đã có quy y Tam Bảo rồi, nhưng mà thật sự vẫn còn non kém, và khi còn non kém như vậy thì phước đức và trí tuệ còn cạn mẫm, coi như vẫn còn nghèo cùng khốn khổ, cho nên gọi là hạ tiện. Còn thơ bé và còn nghĩa là còn chịu nhiều, không cái sự mà gọi là không, còn chịu nhiều cái sự đau khổ, còn chịu sự người nghèo cùng khốn khổ. Nghèo cùng khốn khổ ở đây tức là không phải là không phải là nghèo cùng khốn khổ bình thường, mà là nghèo cùng khốn khổ của trí tuệ, tức là trí tuệ không có. Đứa trẻ là biểu trưng cho không, cho còn còn non kém, còn khờ khạo, chưa biết gì. Như vậy thì mới có sao, mới có biết quy ngưỡng Tam Bảo, mới có biết chiêm ngưỡng, và cho nên còn non kém phước lực. Nhờ phước lực như vậy đó, tuy nhiên nhờ cái phước lực mà quy ngưỡng Tam Bảo như vậy đó, cho nên nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, nghĩa là cũng có thấy rồi đó, cũng có biết rồi đó, nhưng mà vẫn còn hạ tiện lắm, tức là còn non kém, còn nghĩa là còn bắn chặt lắm. Do đó cho nên trẻ thơ của đứa tơ gái đó mới đáp rằng, một là giết hại sinh vật, hai là chê bai mắng nhiếc, do hai cái hạnh nghiệp này mà chịu khổ đau. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi thì ắt phải theo ắt mà. Và nhất thiết là chúng ta ở trong đời ác năm trược, tức là kiếp trược, kiến trược, thấy biết sai lầm trong một niệm, sai lầm trong một niệm đó chúng ta lại thấy biết sai lầm trong một niệm đó, chúng ta nghiêng về cái đời sống không, chúng ta nghiêng về cái chỗ ế trược, cho nên gọi là mạng trược. Trong một niệm đó chúng ta khởi giận hờn là chúng sanh trược, kiếp trược, kiến trược, mạng trược, chúng sanh trược. Thì như vậy trong cái đời ác năm trược này chúng ta cái cần ở đây là tự nghiệm mà biết. Bây giờ đã quy y Tam Bảo rồi, đã hiểu được lý đạo rồi, đã nghe pháp rồi, thì mình tự nghiệm, càng tức giận chừng nào, càng buồn tủi chừng nào, càng nghĩa là bí thử hơn thua chừng nào, thì nói ra càng bất nhẫn. Nói không được, nói khó nói lắm. Tự nhiên mình dính vô chi vậy? Mà cứ muốn dính vào, tự nhiên mình cứ muốn trói buộc chi, nhưng mà cứ muốn trói buộc vào. Rồi trí tuệ non kém yếu ớt nó có lé lên đi nữa, thì giống như đứa trẻ thơ bùi bổm bước vào Phật Pháp. Mà khi bùi bổm bước vào Phật Pháp như vậy thì đúng ra là cái đó phải là đại trí tuệ, nhưng mà bây giờ chỉ là đứa trẻ thơ. Và đứa trẻ thơ đó nằm ở trong nghĩa là nhà của một người tớ gái, tức là vẫn bị lệ thuộc bởi cái dục tâm, bởi cái dục tính, như vậy thì vẫn bị ngũ dục cuốn lôi làm tôi tớ. Những cái đó nó trở thành làm tôi tớ, chứ không phải là dịu dụng, mà nó trở thành tôi tớ. Đáng lẽ là mình biến tất cả phiền não để trở thành tôi tớ của Như Lai Tạng Tâm, đằng này lại hâm lại là đem tất cả những cái ý niệm điên đảo đó để cho cái vô minh nó xài sự. Quan Mục nghe xong lệ nhỏ đầm đìa, than khóc quan đau xót, nguyện giữa hư không, nguyện cho thân mẫu tôi thoát khỏi địa ngục khi hết năm 13 tuổi, không còn trọng tội nữa. Như vậy thì cũng chỉ vì không, cũng chỉ vì sao lực căn dương với lực trần nảy sinh ra lục nhập, không mà nảy sinh ra 12 nhập đó. Căn dương với trần nảy sinh ra 12 nhập, 18 giới. Trong cái 12 nhập này á, đương nhiên không thoát khỏi cái vấn đề mà duyên nhập đó, duyên xúc duyên nhập đó, thì đương nhiên nó sẽ được gì, nó sẽ bước ra khỏi ác đạo. Cho nên á, không còn đọa vào chốn ác đạo nữa, nguyện thập phương chư Phật thương xót chứng minh cho lòng thành của con, vì mẹ mà phát đại nguyện rộng lớn, nếu thân mẫu tôi mà xa lìa chốn tam đồ và chốn hạ tiện, thân mẫu tôi mà xa lìa chốn tam đồ chốn hạ tiện, cho đến thân gái cùng kiếp cũng không chịu quả báo sáng nữa, thì tội đối rồi đối với trước tượng thanh tịnh liên quan một Như Lai, ngài mới phát thệ nguyện rằng từ ngày nay cho nên đến muôn kiếp về sau, hàng nghìn hàng muôn ít kiếp ức kiếp trong những thế giới nào còn có địa ngục, còn có ba ác đạo mà chúng sanh phải đọa tội khổ nơi đó, tội nguyện cứu vớt thoát khỏi địa ngục, súc sanh ngã quỷ và những kẻ mắc phải tội báo như thế đã được thành Phật hết, sau đó tôi mới thành bậc chánh đẳng danh giác. Như vậy thì muốn cho mẹ mình được giải thoát thì quan mục phải phát lời tâm nguyện, mà mẹ là mình là ai, tức là cái căn cội để đi đến chỗ kết quả, cái mục tiêu mà mình cần đạt đến đó là giác ngộ và giải thoát. Như vậy thì cái căn cội của mình là phải hoàn toàn trong sáng thanh tịnh mà giải thoát. Muốn như vậy thì phải từ nay cho đến muôn kiếp về sau, nơi nào còn có địa ngục, nơi nào còn có ngã quỷ súc sanh thì nơi đó mình phải dấn thân vào để mà độ. Có nghĩa là ngay trong đương niệm hiện tiền, nếu phát khởi ra những tâm tánh đen tối, phát khởi ra những tánh gian tham bẩn sản keo kiệt tật đố tị hiềm ganh ghét, thì ngay nơi đó tôi dầm tan địa ngục, đưa chúng sanh đó thoát ra khỏi cái địa ngục đó, thì tôi sẽ thành Phật, thì mẹ tôi tức khắc sẽ được giải thoát. Mẹ tôi là ai làm gì thôi, tức là coi như cái bổn gốc sẽ được thanh tịnh, sẽ được trong sáng. Đó, phát lời thệ nguyện xong, quan mục liền nghe trên hư không có tiếng của Đức Phật thanh tịnh liên hoa mục Như Lai dạy rằng: này quan mục, lòng từ mẫn không vì mẹ mà phát lời thệ nguyện rộng lớn, thật là lành thấy ta quan sát thấy mẹ ngươi lúc hết 13 tuổi, tức là thoát khỏi cái thoát khỏi 12 nhập đó, người ta kêu là thoát khỏi cái vòng xích của 12 nhập đó, thì bỏ cái báo thân này sát thác sanh làm người, thậm chí sống lâu trăm tuổi, hậu báo vãng sanh vào cõi nước vô ưu. Như vậy thì mình sẽ đạt tới cái chỗ là gọi là an nhiên tự tại, đó là cái cõi nước vô ưu, đó là cái tâm thể thanh tịnh tâm sáng, thọ mạng không bao giờ tính kể, tức là nhận ra được bộ mặt thật của mình là không sanh không diệt, rốt sâu chứng thành Phật, rộng độ nhân thiên, số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật mới bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng, sau này Đức Phật đã tóm tắt lại, vị La Hán phước lành độ quan mục thế đó là ai? Đó chính là